Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước nhất tôi bày tỏ lòng hân hoan lớn thì có mặt tại lễ bổ nhiệm chủ trì Đại Đức Tâm Phong và đặt đá xây dựng chùa Thanh Hùng, hòa với niềm vui của hàng ngàn Phật tử tại địa phương, cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương. Bây giờ là gần 12 giờ trưa, trời nóng đổ lửa, quý vị vẫn hoan hỷ ở lại để nghe đôi điều về pháp thoại, đó là một sự kiện đặc biệt. Cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tấm lòng quý vị. Theo chương trình đó, gần 2 giờ là buổi pháp thoại mới chính thức diễn ra. Như ngày hôm nay đó, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, nơi tôi đang đảm trách vai trò phó viện trưởng đặc trách xuất bản và ấn tống Đại Tạng Kinh, có phiên họp triển khai về Đại Tạng Kinh mà tôi đang đảm trách. Do vậy đành phải về thời gian lên, nên mong quý vị thông cảm. Thì nhân dịp này tôi có một vài suy nghĩ kính gửi đến các quý vị cùng suy gẫm về việc tu học Phật có kết quả an vui. Điều một, gieo hạt giống phúc. Sau khi Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật hướng về Sa Náp, nơi cách đó 250 cây số, độ được 60 vị A La Hán đầu tiên. Ngài kêu gọi: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau. Hãy đi vì phúc lệ, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông và cho toàn thể nhân loại này. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đức Phật đó, 60 A-la-hán đầu tiên đã có mặt khắp nơi ở miền Bắc Ấn Độ, giúp người chưa hiểu Phật đó trở thành Phật tử. Riêng Đức Phật Thích Ca đó thì Ngài đi về Ma Kiệt Đà, đó là đất nước mạnh nhất trong 16 tiểu bang thuộc Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật độ 3 đạo sĩ Ca Diếp và 1150 đạo sĩ trẻ trung. Sau đó Đức Phật hóa độ được Đức Vua Tần Bà Sa La làm đệ tử tại gia. Đức Vua phát tâm cúng dường vườn Ngự Uyển Trúc Lâm của ông, xây dựng ngôi chùa đầu tiên trong lịch sử nhân loại mang tên là chùa Trúc Lâm, hay còn gọi là Tịnh Xá Trúc Lâm. Gần 2000 tu sĩ cải đạo từ đạo Bà La Môn trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật đó, đã tu học rất tiến bộ tại chùa Trúc Lâm do Đức Vua Tần Bà Sa La hiến cúng. Phát tâm xây dựng ngôi chùa đó thì lợi ích không chỉ là về phương diện nhân quả và phước báo, còn là cơ hội để góp phần giáo dục đạo đức, sinh hoạt văn hóa và cộng đồng cho Phật tử địa phương. Rồi chia sẻ với Đại Đức Tâm Phong, tôi rất hoan hỷ vì trong vòng hơn 2 năm rưỡi qua, từ hai bàn tay trắng, không có một đồng xu dính túi, được sự tin tưởng của các quý Phật tử, mua được gần 1 hectare đất, chính quyền địa phương giúp đỡ tận tình, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Phước tạo điều kiện thuận lợi, chùa Thanh Hùng đã chính thức có mặt trong danh bạ của 18.670 mấy ngôi chùa trên toàn quốc. Hiện nay thì còn khoảng 5.000 ngôi chùa chờ đợi để được xét duyệt vào danh sách chính thức. Có chùa đã chờ đợi 10 năm, 20 năm, 5 năm, 7 năm. Nếu mà so với danh mục 5.000 ngôi chùa đó, trong đó có mấy lô đất của thầy Diệt Từ đó, thì Đại Đức Tâm Phong được xem là có phước duyên lớn. Và do vậy các quý Phật tử tại gia tu học dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Tâm Phong là một phúc duyên lớn. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Giai đoạn đầu của việc đặt nền tảng đầu tiên xây dựng một ngôi chùa đó vừa kết thúc cách đây vài tiếng. Thầy MC cho biết sáng hôm nay dầu gần 2.800 người tham dự, tổng số tịnh tài được đóng góp chưa được 300 triệu đồng. Mà tôi đoán đó, với việc mà thiết lập và hệ thống rạp, rồi bàn ghế, thức ăn á, lớp mới là bù lỗ. Có nghĩa là sau lễ đặt đá đó, thì tiền á, cũng chưa có sẵn á, để khởi công. Tôi nhớ đến hình ảnh của các vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất trong Kinh Pháp Hoa, mà Đại Đức Tâm Phong cho tôi biết là mỗi tuần tại chùa Thanh Hùng các Phật tử đều đọc Kinh Pháp Hoa này, phải không ạ? Khi nghe tiếng Đức Phật Thích Ca ở quả địa cầu này làm đạo rất phát phả, các Bồ Tát từ các quả địa cầu khác đã lập tức có mặt ở quả địa cầu này đến diện kiến Đức Phật, bộc bạch rằng là: Bạch Thế Tôn, nếu Ngài không chê, chúng con tình nguyện định cư trên quả địa cầu này, giúp Ngài huấn luyện các Bồ Tát con trở thành Bồ Tát thanh niên, rồi Bồ Tát tráng niên, Bồ Tát lão niên, để làm các Phật sự. Đức Phật ghi nhận tấm lòng cao quý của các vị Bồ Tát đến từ các quả địa cầu khác. Ngài chia sẻ rằng: tại quả địa cầu của tôi đó vẫn có các vị Bồ Tát tiềm năng, hay còn gọi là Bồ Tát hạt giống. Chỉ cần gieo giống, tưới nước, bón phân, tránh những thất thường của khí hậu, thì các hạt giống Bồ Tát đó sẽ trở thành Bồ Tát con, rồi Bồ Tát thanh niên, Bồ Tát tráng niên, để là Phật sự. Vừa nói xong á, từ ở dưới đất vọt lên rất nhiều các vị Bồ Tát con, và lần lượt trở thành Bồ Tát trưởng thành. Dõng xuất á, là từ ở dưới đất vọt lên. Bài kinh đó là một biểu tượng triết lý về tính tiềm năng trở thành hiện thực. Và tiềm năng đó phải nằm ở mảnh đất địa phương, trên hiện thực địa phương. Thầy chủ trì cho tôi biết đó, phần lớn đó, số tịnh tài gần 300 triệu đóng góp đó, là từ các Phật tử đến từ các thành phố khác. Còn địa phương đó, người dân đó, rất là khó khăn. Đóng góp và số tiền á thì ít hơn. Nhưng mà qua bài Kinh Pháp Hoa đó, thì địa phương vẫn là nền tảng quan trọng. Đức Phật đã chối bỏ cơ hội đóng góp của các Bồ Tát đến từ các hành tinh khác. Ngài huấn luyện các hạt giống tiềm năng ở quả địa cầu này để giúp họ trở thành Bồ Tát tương lai. Thì nhân dịp này tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử trở thành các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất ở tại tỉnh Bình Phước này. Vì điều đó mới lâu bền. Và khi ngôi chùa Thanh Hùng kể từ ngày hôm nay 6 tháng 1 2019 được đặt đá, sau đó tiến hành xây dựng đó, hoàn tất đưa vào sinh hoạt, thì người dân địa phương trực tiếp hưởng được các giá trị lợi ích từ công trình này. Cho nên tôi đề nghị quý vị mỗi người đó hãy lập ra con heo công đức. Mỗi lần đi chợ, tiền dư 10.000, 20.000, thay vì mua kẹo bánh cho cháu ăn, sau thời gian các cháu sẽ rụng hết hàng tiền đạo, vừa kém duyên vừa tốn tiền. Quý vị hãy bỏ vào con heo công đức đó vài tháng một lần, khui heo công đức ra là các bậc cha mẹ ông bà đó, quý vị dẫn con cháu đến gặp đại đức Tâm Phong và trao tận tay, tạo cơ hội cho con cháu mình trao tịnh tài đó cho thầy trụ trì. Thì quý vị đó vừa được công đức trực tiếp, vừa được ảnh hưởng công đức về phương diện nhân quả, tức là giúp cho con cháu mình biết mở tấm lòng ra làm việc nghĩa, việc thiện từ tuổi ấu thơ hay là thiếu nhi. Thì với hành động gieo giống công đức này đó, các cháu khi lớn lên không thể nào, dầu hoàn cảnh có khó khăn, gia đình có túng thiếu, vẫn không rơi vào tình trạng bằng cùng sinh đạo tặc. Vì bàn tay của các cháu đã từng biết cúng dường mà, bố thí mà. Thì bằng cách đó, quý Phật tử tại địa phương đang gieo hạt giống đạo đức vào đời sống tinh thần của con em mình. Thì các cháu khi lớn lên đó, nhờ nền tảng hạt giống này đó, trở thành những người sống hạnh phúc, làm chủ được hành vi, lời nói, thói quen, ứng xử, trở nên cao thượng, vô ngã, biết đóng góp, biết phụng sự, biết giúp ích cho đời thông qua việc phát tâm cúng dường cho đạo. Nếu quý vị thấy rằng lời đề nghị đó là có khả năng thực hiện được đó, thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Nghe quý vị vỗ tay mà tôi thấy muốn bắt ham luôn. Cho nên mỗi người cố gắng làm một ống heo ha. 1.000 người, 1.000 ống heo. Sau một thời gian đó, thì ống heo đó nó lớn ra từ từ. Thì cứ 3 tháng quý vị đến gặp thầy trụ trì một lần á, là quý vị cũng có thể có được 100-200 ngàn đồng để cúng nè. Mà không cảm thấy là nó phải tốn kém cái gì hết. Đó là tiền dư lại mà. Ngoài ra đó, quý vị nên mạnh dạn giới thiệu, vận động người thân, bạn bè, làng xóm, và nhất là những vị có tiềm năng mạnh thường quân làm các Phật sự, thiện sự ở chỗ này, chỗ nọ. Quý vị giới thiệu về Đại Đức Trụ Trì, về chùa Thanh Hùng, để mọi người phát tâm và dẫn trực tiếp họ đến gặp thầy trụ trì để đóng góp. Thì bằng cách đó đó, thì như Đức Phật đã nói trong kinh Duy Ma Cật đó, từ một ngọn đuốc mồi ra 10 ngọn đuốc, từ 10 ngọn đuốc mồi 100, sau đó 1.000 ngọn đuốc. Không vì thế ngọn đuốc đầu bị hết dầu, tắt lửa, nó vẫn tiếp tục tỏa sáng. Bên cạnh 1000 ngọn đuốc khác tỏa sáng, đó là hạnh mồi công đức, làm lớn công đức, tạo ra cộng hưởng công đức. Như vậy chỉ tốn công sức vận động thuyết phục thôi, quý vị cũng đã hưởng được các công đức rồi. Tiếc chi một lời nói, tiếc chi 10 phút nửa tiếng kêu gọi mọi người làm công việc cao quý, đó là góp phần xây dựng ngôi chùa. Tôi so sánh việc xây chùa tại Việt Nam với xây chùa tại Thái Lan để quý vị hình dung rằng là các thầy các sư cô tại Việt Nam rất vất vả trong nỗ lực xây các chùa mới, khó khăn về vấn đề biến mảnh đất bình thường trở thành ngôi chùa là biết khó nhường nào. Tôi có một lô đất ở tại Củ Chi, nay là 16 năm đúng mà chưa được công nhận bản chùa. Và ở Bà Rịa Vũng Tàu sau 10 năm chờ đợi thì tôi mới được cấp giấy chấp nhận chủ trương chùa Giác Ngộ cách đây có mấy ngày thôi. Khó khăn lắm quý vị, chứ không đơn giản đâu. Rồi sau đó phải đi vận động, rất là vất vả. Như một câu nói ở miền Bắc đã nói đó, xây chùa để phúc cho dân, còn bao nợ nần để dành phần sư. Quý vị không tin, lát nữa gặp thầy chủ trì nè, tôi hỏi toàn bộ chi phí mà thấy dựng rạp nè, rồi thuê bàn nè, nấu ăn nè, để có được số lượng mấy ngàn Phật tử đến dự, rồi phát tâm cúng dường tre tăng cho tăng đoàn ni đoàn đến chúc mừng, thì hầu như là phải mang một phần nợ rồi. Rồi sau đó phải nỗ lực vận động tiếp tục để có tiền xây dựng. Đang khi ở Thái Lan đó, các nhà sư đó khỏi phải vất vả như vậy. Các Phật tử phân ra đó là mấy chục nhóm, mỗi một nhóm đi một ngã đường, họ tự thuê xe công nhông, cứ khoảng 5-7 người họ thuê một chiếc xe, đến các cái khu gần chợ họ phát lo ra, phát tờ bướm và kêu gọi ai đóng góp thì có sổ sách công minh để ghi nhận công đức, rồi đem về giao cho nhà sư để nhà sư xây dựng thôi. Chứ nhà sư chỉ làm cái công việc là lãnh đạo tinh thần và tập trung về phần tâm linh thôi. Còn các nhà sư, sư cô ở Việt Nam thì vất vả trăm bề. Và nếu như quý vị không thương các thầy trụ trì, các sư cô trụ trì để phát tâm làm một ngôi già lam lớn có sức chứa hàng ngàn người đó, thì con cháu chúng ta bị thiệt thòi trước vì không có nơi sinh hoạt. Mà muốn làm được việc đó thì các vị Phật tử phải bỏ khái niệm chùa to Phật lớn, đừng có chấp vào đó. Chùa Việt Nam không to bằng nhà bếp của nhà thờ ở châu Âu, ở Mỹ, ở Canada, ở Úc. Phật Việt Nam không lớn, chất liệu xây dựng chùa Việt Nam là tạm bợ, đang khi các công trình tôn giáo ở phương Tây đều làm bằng đá cao cấp, mỹ thuật đặc sắc, có độ bền hàng nghìn năm. Còn các chùa chúng ta xây dựng bằng chất liệu tạm bợ như là xi măng, cốt sắt, với khí hậu mưa và ẩm thấp của Việt Nam chỉ tồn tại nhiều nhất là 100 năm. Mà lúc nào nhiều Phật tử cứ chấp vào xây chùa to Phật lớn làm gì? Tại sao không lấy tiền đó đi làm từ thiện? Nói như vậy là chúng ta không hiểu gì hết về đời sống tinh thần, đạo đức, văn hóa, giáo dục, xã hội. Từ thiện thì mỗi năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm hàng nghìn tỷ đồng. Do đó là một cái mảng riêng, không thể buộc bỏ hết các hoạt động đạo đức, văn hóa, giáo dục, xã hội để chăm lo cho từ thiện. Chúng ta phải phân bổ điều các hoạt động đó Là bởi vì có nhiều người ta được lợi ích từ từ thiện, có người lợi ích từ đạo đức, có người lợi ích từ giáo dục Phật giáo, có người lợi ích từ sinh hoạt cộng đồng. Mỗi một phạm vi hoạt động đó là một loại thực phẩm tinh thần cho người tại gia. Do đó chúng ta phải nỗ lực xây dựng những ngôi chùa có diện tích lớn, để mỗi một lần cũng với thời gian đó, công sức đó, tâm huyết đó, chúng ta độ được nhiều hơn. Tôi có ngôi chùa Tượng Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, thuộc di tích lịch sử cấp quốc gia, liên hệ đến đại danh y Lê Hữu Trác. Thì khu vực xung quanh chùa tôi đó là các nhà thờ Công giáo. Mỗi một nhà thờ á, có diện tích á, trung bình á, là 2000 m2. Còn sân á, có thể là vài hecta. Có những nhà thờ 3000 m2, 4000 m2. Mỗi một cái lễ chủ nhật hàng tuần của họ đó, 3000 người, 5000 người, 7000 người. Đang khi các chùa Phật giáo chúng ta bé bé nhỏ nhỏ thôi, mặc dù 18.600 mấy chục ngôi chùa nhưng mà rất là nhỏ. Có nhiều ngôi chùa có sức chứa có 50 người, 60 người, có đáng đâu vào đâu đâu, mà lúc nào cũng bị chấp là chùa to Phật lớn làm gì. Ai sống ở trong gia đình có 3 thế hệ, ông bà, cha mẹ, con cháu, thì thấy được cái chật Phật của không gian một ngôi nhà cho đến 90 thành viên. Thì chùa Việt Nam mình á, rơi vào cái tình trạng quá tải đó hết. Cũng giống như các bệnh viện tại Việt Nam luôn luôn quá tải. Tới bệnh viện á, thì mình thấy ngợp, và không khéo về sau chuyến thăm bệnh mình cũng bị bệnh luôn. Thì nhà chùa Việt Nam cũng bị quá tải. Chúng ta có 95 triệu dân trên toàn nước mà chỉ có 18.000 mấy trăm ngôi chùa là quá ít. Diện tích của các chùa là quá nhỏ. Nhật Bản đó, thì có 125 triệu dân, họ có 46.000 ngôi chùa, mà chùa của họ thì to gấp 10 lần chùa Việt Nam. Vậy mà còn chưa đủ để phục vụ cho toàn dân Nhật Bản. Như vậy chùa Việt Nam chúng ta chỉ mới hơn được 1/3 của Nhật Bản. Có đâu là nhiều đâu mà nói là chùa quá nhiều, Phật quá to, quá lớn, không có. Chúng ta phải xóa đi cái nhìn là thiển cận đó, để nỗ lực đóng góp xây dựng những ngôi chùa thật lớn, có diện tích rộng, không gian tâm linh tốt, cảnh cây xanh nhiều, để tạo ra những giá trị tâm linh, đạo đức, giáo dục xã hội cho du khách đến chùa, cho các Phật tử địa phương, mà trong đó đó có con cháu của mình. Hưởng ứng lời kêu gọi này đó, thì mong quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật là lớn. Điều 2, cả nhà cùng tu học Phật. Khi Đức Phật Thích Ca mở chánh đạo tại Ấn Độ cách đây 26 thế kỷ đó, thì mô hình tâm linh của Ngài đó, đó là vợ chồng, cha mẹ, con cái đều trở thành Phật tử thuần thành. Cho nên là các cháu khi còn ở trong bụng mẹ thì bằng giáo dục trong bào thai, các cháu đã tiếp nhận được hạt giống Phật pháp bằng việc ăn chay, đi chùa, niệm Phật, ngồi thiền từ người mẹ này. Khi sinh ra đó, vài ngày tuổi sau đó, thì Phật tử Ấn Độ có thói quen dẫn con của mình đến chùa. Đến khoảng 4 tuổi thì cho các cháu chính thức là Phật tử. Có trường hợp thì quy lại lần thứ 3, lần thứ 4 với Đức Phật. Chẳng hạn như là Thái tử Kỳ Đà, con của vua Ba Tư Nặc, thì có một người vợ, thấy không? Và vợ của ông ấy đó sanh ra một đứa con. Thì lúc mang thai đó đã quy với Đức Phật, lên 4 tuổi quy lần thứ hai. Khi hoàng tử đó lên 13 tuổi đó quy lần thứ ba. Rồi đến lúc hai mấy tuổi đó, trải qua một biến cố khổ đau quá, ông ấy mới nhớ lại lời của Đức Phật dạy và giác ngộ được, cho nên đến gặp Đức Phật quy lần thứ tư. Hâm nóng niềm tin Phật Pháp là một nhu cầu không thể thiếu. Cũng giống như mỗi ngày quý vị cần 3 bữa cơm để ăn, 2 lít nước để uống, 1 lần để tắm, 1 lần thay quần áo, rồi trang sức phẩm để làm đẹp và tự tin. Đang khi đời sống tinh thần á, thì phần lớn Phật tử Việt Nam á, ít quan tâm. Có người đó từ lúc làm Phật tử cho đến mấy chục năm sau, mỗi năm đi chùa được có mấy lần thôi. Cũng giống như là sa mạc mà có 1-2 trận mưa trên một năm á, thì từng giọt bốc khói không thấm vào đâu. Còn đời sống tâm linh á, phải diễn ra theo công thức mưa dầm thấm đất. Nó diễn ra mỗi ngày, thấm như mỗi ngày. Chúng ta phải ăn thức ăn tinh thần mỗi ngày để bồi bổ đời sống đạo đức, tăng trưởng sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Nhờ đó đó, người tu học Phật không nghiện các loại ma túy tổng hợp như là đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin và thở bong bóng cười cũng như là cần sa. Rồi không nghiện rượu, cờ bạc, hưởng thụ ăn chơi, đàn đúm, vân vân. Hài lòng biết đủ, tiện tặng đồng lương của mình để chăm lo hạnh phúc cho vợ chồng và con cái, xây dựng tổ ấm. Chứ nếu mà từ nhỏ các bà mẹ, các bà ngoại, các bà nội dẫn con và cháu của mình đi chùa đó, thì các cháu đó sẽ tạo thành một thói quen. Hôm nào, chủ nhật nào bị bận không thể đến chùa được đó, thì các cháu sẽ có tâm trạng là thiếu vắng một cái gì đó không thể tả được. Chúng ta phải tạo thành thói quen đó. Năm 1987 đó, tôi tốt nghiệp lớp 12 tại trường Trần Khai Quyên, quận 5, cách chùa Giác Ngộ khoảng 1 cây số. Thì trong số các thầy giáo mà tôi học đó, thầy dạy lý là người theo Công giáo, thầy dạy văn và các môn còn lại phần lớn là Phật tử. Mà hiện nay thì tôi vẫn còn nối kết với các thầy giáo này. Thì thầy dạy lý có lần tôi hỏi thầy ấy đó, là mỗi chủ nhật đó, có đi nhà thờ không? Ông trả lời là tuần nào tôi cũng đi nhà thờ. Tôi hỏi cắt cớ, thế thì đến nhà thờ thầy có học được điều gì mới phù hợp với khoa học không? Trầm ngâm khoảng 2 phút thầy trả lời, tôi không học được cái gì mới, vì kinh thánh không dạy khoa học giống như kinh Phật. Rồi thầy đó chia sẻ rằng là, nhưng mà hôm chủ nhật nào mà tôi không đi nhà thờ tôi chịu không nổi. Nó tạo thành thói quen nè, như thức ăn nè. Đang khi đó Đức Phật để lại cho chúng ta 84.000 bài chân lý, mà hiện tại về phương diện văn bản đó, chúng ta còn được là 38.000 bài kinh, 17.000 mấy trăm bài kinh Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh A Hàm và mấy ngàn bài kinh Đại Thừa. Nhưng rất tiếc đó, thì các Phật tử đã không chịu vào nhà hàng buffet Phật Pháp đó để ăn, bồi dưỡng hạnh phúc cho mình, chất bổ hạnh phúc cho mình. Chùa Giác Ngộ nơi tôi làm chủ trì đó, thì chiều thứ bảy 14:30 hàng tuần, trung bình có 400 giáo mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3-13 đến sinh hoạt. Tức là cha mẹ có trách nhiệm là chở các cháu đến, rồi 2 tiếng sau quay lại chùa nhận các cháu về. Vào ngay giờ phút này đó thì tại chùa Giác Ngộ có 650 sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên sinh hoạt hàng tuần từ 1 giờ cho đến 5 giờ chiều. Sáng chủ nhật từ 6 giờ rưỡi đến 11 giờ đó thì có khoảng 700 Phật tử trung niên và lão niên cũng sinh hoạt hàng tuần. Tôi chia sinh hoạt á, ra làm 3 nhóm lứa tuổi để thích hợp với cái tâm trạng cũng như là cá tính và cái cộng nghiệp, tức là thói quen tập thể đó, của nhóm lứa tuổi 2, 4, 6, 3, 5, 7. Vào lúc 16:45 á, nếu quý vị đến chùa Giác Ngộ thì trên chánh điện có khoảng 100 Phật tử tụng kinh. Ở lầu 3 thì có 80 Phật tử ngồi thiền. Ở lầu 4, lầu 5 á, thì có 13 lớp miễn phí diễn ra Phật Pháp Căn Bản, Phật Pháp Nâng Cao, Kinh Trung Bộ, Kinh Pháp Cú. Đó là 4 lớp Phật Pháp. Ngoại ngữ thì có lớp tiếng Anh khoảng 120, lớp tiếng Trung khoảng 100 người, lớp tiếng Khmer khoảng 50 người, lớp tiếng Nhật 430 người, lớp tiếng Hàn á 650 người, lớp thư pháp khoảng 100 người, lớp luyện giọng khoảng 70 người và lớp yoga thư giãn gọi là 60 người. Chẻ ra nhiều lớp khác nhau. Đó là tôi tạo cơ hội cho giới trẻ làm quen với các thực phẩm tâm linh từ nhỏ và ăn cái thực phẩm đó mỗi ngày như vậy thì không thể nào quên được. Tôi giống như người Việt Nam ở tuổi thanh xuân đi vượt biên hay là định cư theo diện HO hoặc là du học ở lại hoặc là lấy vợ chồng người bản địa tại Mỹ hay là châu Âu, thì dầu thực phẩm của phương Tây có hấp dẫn cho nào đi nữa, người Việt Nam vẫn có thói quen là ăn cơm, canh, món kho, món xào, món luộc, khẩu vị Việt Nam. Chỉ khó ăn hamburger, rồi bơ, sữa, phó mát và các loại thực phẩm của phương Tây. Lâu lâu á thưởng thức để thay đổi khẩu vị thì ok, chứ còn ăn thường ngày đó thì nuốt không vô, tại vì chúng ta đã quen với cái khẩu vị đó rồi. Thì cũng tương tự, nếu chúng ta tiêu thụ Phật Pháp và biến chúng trở thành là chất bổ hạnh phúc cho đời sống đạo đức từ hồi nhỏ đó, thì khi lớn lên là chúng ta không thể thiếu được. Về phương diện này đó thì tôi kêu gọi các quý Phật tử tại gia hãy đề cao tính cam kết, tính hy sinh, tính dẫn dắt, và các bậc làm cha mẹ nên trở thành con chim đầu đàn cho con cháu của mình, noi gương. Nếu mà mình không đi chùa làm sao mình hướng dẫn các cháu đi chùa được? Các Phật tử có thể nói rằng là ở tại những ngôi chùa mà tôi sinh hoạt á, các thầy, các sư cô không tổ chức làm sao tôi dẫn con đến? Có sẵn rồi mới dẫn đến thì nó quá dễ. Như ở chùa Giác Ngộ quý vị không dẫn lên mới uổng lắm ạ. Chưa có thì mình nỗ lực vào gặp thầy chủ trì để trình lên kế hoạch, mỗi người bắt vào một bàn tay nỗ lực làm thì mọi việc thì cũng xong, từ không thành có mới quý. Còn dọn sẵn ổ đẻ rồi đó đâu chứ bình thường thôi. Bởi vì mà đến sinh hoạt ở các nhà thờ Công giáo thì quý vị sẽ thấy vị linh mục khỏi phải làm việc gì ngoài việc giảng và tiến hành 7 bí tích cho tín đồ thôi. Tất cả mọi việc còn lại bao gồm đóng góp xây dựng nhà thờ, trùng tu nhà thờ, làm lễ, tổ chức xã hội và tôn giáo đều do các thành viên của giáo xứ thực hiện, chứ phải vất vả như là các nhà sư của chúng ta đâu. Cho nên á, các quý Phật tử phải tập thói quen đến chùa không phải chỉ đơn thuần là dự lễ xong là về, đến để chúng ta tham gia đóng góp công đức. Thì cái người như vậy đó sẽ chủ động tìm việc thiện mà làm, tìm việc nghĩa mà làm, tìm việc Phật mà làm. Mình làm nhiều thì mình hưởng công đức, nhân quả mà. Cũng giống như bây giờ trên bàn có một ly nước, tôi đưa nước vào miệng uống như thế này, thì ly nước chanh muối này nó sẽ làm cho cổ của tôi nó thông. Cho nên vừa dầu là giữa trưa đi nữa vẫn nói không có bị khàn tiếng. Như vậy tôi uống nước thì cổ tôi không bị viêm. Tương tự khi các quý Phật tử làm Phật sự, làm công quả, dẫn dắt mọi người đến chùa tu học, thì quý vị trực tiếp hưởng được công đức đó. Mình làm công đức làm cho mình. Cho nên á, để có tinh thần đóng góp tạo ra phước báo, thì quý vị phải nghĩ khi tôi làm một việc Phật cho chùa là tôi đang làm việc thiện cho chính tôi. Khi tôi báo hiếu cho cha mẹ, làm các công việc trách nhiệm cho gia đình là tôi đang làm phúc cho chính mình. Thì lúc đó không còn sanh nạnh nữa, tại sao chị ấy không làm, anh ấy không làm, tôi phải làm. Làm thiện mà đi còn phân bì, cũng giống như là chơi cờ hay là đánh bạc mà một mình mà còn ăn gian. Chơi có một mình mà còn ăn gian nữa là vô nghĩa, đúng không ạ? Ít nhất có một người nào đó mình còn nghĩ đến thắng mà thua mình mới ăn gian. Do đó để sở hữu được phước báo, chúng ta phải nỗ lực tìm việc phúc mà làm. Phúc không tự nhiên có, phúc không từ trên trời rơi xuống, phúc không do Thượng Đế và Thần Linh ban tặng, vì Thượng Đế Thần Linh chưa từng có thật. Phúc do chúng ta gieo hạt giống phúc, hạt giống thiện một cách tình nguyện, hoan hỷ. Tại các nước Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, dân số Phật tử đó từ 94-97% theo Phật giáo, chưa từng bị thăng trầm trong lịch sử của họ. Các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, dân số Phật tử bị giảm dần khi nền kinh tế ngày càng tăng trưởng, thì đó là một dấu hiệu rất là đau lòng. Mà trách nhiệm á, là do các bậc cha mẹ đã không dẫn dắt huấn luyện con em mình làm Phật tử từ nhỏ. Đến sinh hoạt chương trình búp sen từ bi cho các cháu tuổi lên 3-13, hoặc là tuổi trẻ hướng Phật từ 14-30, thì các Phật tử sẽ thấy là các cháu sẽ được học kỹ năng sống, giá trị sống, huấn luyện đạo đức, không nghiện ma túy, không nghiện game, không nghiện internet, không nghiện hưởng thụ ăn chơi, không cờ bạc, không nói tục, có tinh thần tình nguyện xung phong, phát tâm, dấn thân. Thì các bậc cha mẹ khi cho con cháu đến sinh hoạt một vài lần thôi, các cháu về nhà thay đổi rất ngoạn mục. Nên cha mẹ nhiệt tình dẫn con cháu đi.
Các quý Phật tử nên đọc quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội do chùa Giác Ngộ Ấn tống, khoảng gần 100.000 quyển. Thì bất cứ chùa nào có nhu cầu thì chùa Giác Ngộ đều tặng biếu để giúp cho các Phật tử tại gia có thể đọc tụng. Thì trong đó nó có những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, quản trị đất nước, nghệ thuật làm vua, xây dựng hòa bình, hóa giải hận thù, hòa giải dân tộc. Tiếc là các Phật tử tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó ảnh hưởng theo Phật giáo đại thừa chỉ đọc những bài kinh lớn như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bổ Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn cao quá. Cho nên đó, không có cơ hội hiểu được các phương diện xã hội sâu sắc của Đức Phật. Tôi khuyên các Phật tử nên tham gia chính trị, làm đảng viên của các đảng phái ở quốc gia chấp nhận đa đảng, làm đảng viên ở quốc gia chỉ có độc đảng như Việt Nam, và phấn đấu lên những vai trò cao để có thể góp phần cải thiện hệ thống tư pháp, hành pháp, lập pháp. và giúp cho Phật giáo trở thành quốc giáo, thì Phật giáo mới có cơ hội phụng sự nhân sinh nhiều hơn. Thầy Đức Phật á, ngài độ được 8 trên tổng số 16 vị vua làm đệ tử của ngài, thế nên Phật giáo mới trở thành quốc giáo trong thời của Đức Phật được. Còn bây giờ các Phật tử không đọc những bài kinh Đức Phật dạy về chính trị chân chính thì làm sao biết được quan điểm của đạo Phật, cho nên cuối cùng bỏ rơi các hoạt động đó, và đó là một tổn thất lớn. Về phương diện đạo đức thì Đức Phật chủ trương có 3 trụ cột. Do thấy những tác hại xấu ở hiện tại và tương lai, cho nên tôi tình nguyện không làm những điều xấu, ác, tệ, dở và phạm pháp. Thà chậm vào một chút, thà vào ít một chút mà an toàn và bền vững. Do thấy rõ các lợi ích đóng góp cho cá nhân, gia đình, cộng đồng,
xã hội, quốc gia và toàn cầu, tôi tình nguyện làm các việc Phật, việc thiện, việc nhân đạo, việc giúp đời, việc cứu người. Và khi làm các việc này đó thì tôi phát xuất từ động cơ từ bi, từ tâm Bồ Đề, từ hạnh Bồ Tát, vô ngã, vị tha, không chấp vào chủ nghĩa công thần và không đề cao chính mình, tức là vô ngã hóa. Thì đó là 3 trụ cột đạo đức. Và theo Đức Phật đó, giá trị đích thực của con người nằm ở đạo đức người đó sống, bất luận người đó ở tuổi tác nào, vị thế xã hội ra sao, giàu hay nghèo, nam hay nữ, cao hay thấp, mập hay ốm, trắng hay là đen. Giá trị đạo đức đó vượt ra khỏi các rào cản và ranh giới này. Về phương diện tâm linh đó, thì Đức Phật nhắc nhở chúng ta cần phải thực tập 3 trụ cột. Đó là hoàn thiện đạo đức như vừa nêu, thực tập thiền định và mở mang trí tuệ. Về đạo đức đó, thì các Phật tử tại gia làm được 5 điều là căn bản rồi. Cố gắng giữ gìn các điều đạo đức đó đến trọn đời, bao gồm không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, và học hạnh chia sẻ, giúp cho các vấn đề bất hạnh vượt qua nỗi khổ niềm đau, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của gia đình mình, không nói xạo, không nói tục, không nói chia rẽ, không nói vô ích, ngược lại tạo thói quen truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp, truyền thông lịch sự và truyền thông giá trị. Không rượu, ma túy và các chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân thương. Rồi các quý Phật tử khi lấy vợ lấy chồng á, thì phải lấy 5 điều đạo đức đó làm thước đo đánh giá người bình thường. Anh nào giàu có giàu mà nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện gái ghiếc, nghiện hưởng thụ thì nên xa lánh đi, vì có về thời gian rồi cũng đổ nát hạnh phúc. Về phương diện thiền định á, thì chúng ta đừng nên ngộ nhận rằng chỉ có người theo thiền tông mới tu thiền. Hễ là Phật tử, chúng ta phải có trách nhiệm tu thiền. Tại Nhật Bản có 14 tông, trong đó có thiền tông. 13 tông còn lại, trong số đó có 4 tông là thuộc về Tịnh độ đây. Ngày nào tại chùa của các tông Tịnh độ và những tông khác như là tông Hoa Nghiêm, tông Pháp Hoa, tông Luật, tông Tam Luận, tông Mật đều phải thực tập thiền hết. Vì thiền đó là một trong 3 trụ cột giúp cho Đức Phật giác ngộ thành Phật với cội Bồ Đề. Để thực tập thiền đơn giản nhất thì quý vị chỉ cần nhớ 3 điều như sau thôi. Thứ nhất, không nhất thiết phải ngồi xếp bằng ở dưới sàn nhà. Quý vị có thể ngồi ở trên ghế thẳng lưng, tư thế thoải mái, không gồng các cơ bắp. Thứ hai đó, làm chủ hơi thở bằng sự đếm hơi thở ra vào. Hít một hơi thật là sâu 6 giây, nín thở 2 giây để trượt, để thanh khí đi vào đến đan điền. Thở thật dài 6 giây, nín thở 2 giây để trượt khí được tống ra khỏi cơ thể. Đếm con số 1 và 18 lần thở như vậy đó thì quý vị được là 3 phút rưỡi cho đến 4 phút. Mỗi buổi sáng quý vị nên dành ít nhất 8 phút để thực tập thở thiền. Chiều 8 phút, mỗi ngày trung bình 16 phút. Quý vị sẽ thư giãn não. Vì khi hít thở thật là sâu như vậy đó, oxy đã làm cho máu được tươi nhuận, neuron thần kinh được kích thích, tinh thần sảng khoái, tránh được nhiều bệnh tật, bao gồm bệnh căng thẳng, bệnh trầm cảm. Nếu trung bình á, ngồi làm việc 90 phút quý vị đứng dậy, đi ra nhà vệ sinh một lần, thì đứng dậy hít thở khoảng chừng 2-3 phút rồi hãy đi. Hoặc á, là vừa đi vừa thở cũng được, sau đó ngồi làm việc tiếp thì không có căng thẳng. Là để 6 vị trí hơi thở ra vào: hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, dùng ngực, dùng bụng, dùng đan điền. Khi thở vào á thì ở các vị trí hơi thở đi qua nó phải giãn ra, to ra để hứng lấy lượng oxy lớn. Khi thở ra đó thì thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực để tống trượt khí ra. Cốt lõi thứ ba của thực tập thiền đó là xả niệm để đạt được thanh tịnh. Xả là buông bỏ, vứt bỏ, quăng bỏ, hoặc là thản nhiên, không vướng dính bệ. Niệm là mỗi ý niệm bao gồm cảm giác, thái độ, tâm tư, nhận thức. Người ta khổ vì những thứ này, nhất là trên phụ nữ cảm xúc nhiều, thái độ nhiều, vui mừng lẫn lộn như là các cái đợt sóng thủy triều. Chúng ta buông các ý niệm quá khứ, vì quá khứ phần lớn là khổ đau. Nhớ quá khứ làm cho chúng ta hâm nóng khổ đau thêm một lần nữa hoặc nhiều lần nữa, biến mình tiếp tục làm nạn nhân. Cho nên phải khép quá khứ với quá khứ. Cũng đừng lo lắng chuyện chưa xảy ra trong tương lai, vì lo lắng nó tạo ra căng thẳng, mệt mỏi, chán nản, thất vọng, cao có, vạo vọ. Chúng ta buông xả mọi vọng niệm ở hiện tại, giữ chánh niệm, tức là ý thức chính mình trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức, ngủ, nhờ đó không bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tránh được các rủi ro. Chúng ta làm chủ chính mình và buông mọi ý niệm hết. Lúc đó quý vị liên tưởng: tôi là khúc cây, tôi là tảng đá, tôi là gió thoảng, tôi là mây bay, tôi là quả địa cầu. Đây là những vật vô tri giác. Thì lúc ngồi thiền đó quý vị đừng có suy nghĩ cái gì hết á, đó là xả niệm thanh tịnh đơn giản nhất. Thì dầu có 8 phút ngồi hít thở nhắm mắt lại thôi, các căng thẳng trong não do công việc, do thách đố, do trở ngại, do áp lực của cấp trên tan biến và làm cho quý vị tái phục hồi năng lượng sức khỏe. Sau 8 phút ngồi thiền, dù ở nhà hay văn phòng, để quý vị dùng đan xen 10 ngón tay lại, đặt ra vào sau ót, gập gọn xuống phía trước và kéo xoa thế này thật là mạnh 2 phút. Mỗi ngày quý vị tập 10 lần, mỗi lần 2 phút thì sẽ không bị tai biến mạch máu não. Vì tai biến mạch máu não là do nó nghẽn ở vùng cổ này hết, máu lên không được, mạch máu nó mau bị vỡ tung ra. Có người may mắn á, không chết thì bị tê bại liệt sụi, bán thân bất tội, hoặc là rơi vào trạng thái thần kinh thực vật. Còn một ngày mình làm 90 lần như thế, một lần 2 phút thì máu huyết nó lưu thông, tinh thần sảng khoái, quý vị sẽ tránh được tình trạng là bỏ cuộc nửa chừng, đầu hàng số phận, chán nản tuyệt vọng hay là đòi tự tử, sẽ không bao giờ có những trạng thái tâm lý tiêu cực đó. Đó là nhờ thực tập thiền. Còn nếu muốn đi vào chuyên sâu đó thì Chùa Giác Ngộ có quyển Kinh Phật về thiền và chuyển hóa, gồm có 5 bài kinh về phương pháp thiền, 16 kỹ thuật thở thiền, 4 đối tượng chánh niệm, cũng như là 40 đối tượng thiền định. Chúng ta có thể đọc ở trên internet hay là nhận ấn tống từ Chùa Giác Ngộ. Về trí tuệ đó thì quý vị phải chịu khó đến chùa học Phật như chùa Thanh Hùng có dạy lớp giáo lý. Ngoài ra thì quý vị lên trên mạng đó, có nhiều mạng có đủ các bài giảng để quý vị có thể nghe lại. Riêng chùa Giác Ngộ không là có 5 trang web. Thứ nhất, chùa Giác Ngộ.com có khoảng 4.600 bài giảng của tôi trong vòng 16 năm qua về các chủ đề khác nhau. Đại tạng kinh Phật giáo bằng âm thanh, tức là trích kinh điển Phật giáo âm thanh hóa, quý vị không phải tốn tiền, vừa làm việc vừa có thể nghe kinh được. Thứ hai đó là trang Đạo Phật Ngày Nay .com, hàng ngàn bài nghiên cứu, hàng trăm quyển sách về Phật giáo. Thứ ba là Phật Âm .com, tuyển tập khoảng 30.000 bài pháp thoại của 100 tăng ni ở trong nước và nước ngoài, kinh sách Phật giáo, âm nhạc Phật giáo, hoàn toàn miễn phí. Thứ tư là trang Ban Hoàng Pháp .com có khoảng 1.000 bài pháp thoại của gần 100 tăng ni giảng sư tại khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang do tôi làm tổng điều phối. Và thứ năm là trang Quỹ Đạo Phật Ngày Nay .com. Thì quý vị vào các trang đó có đủ dữ liệu để học Phật Pháp. Ngoài ra chùa Hoằng Pháp, tu viện Tường Vân và nhiều trang web khác đều có những pháp thoại chọn lọc, nhưng mà không có chùa nào có số lượng trang web nhiều như chùa Giác Ngộ và lưu trữ số lượng bài giảng nhiều như chùa Giác Ngộ. Chùa Giác Ngộ là nơi cung ứng các bài giảng miễn phí đó nhiều nhất toàn cầu, không phải riêng cộng đồng Việt Nam mà cả cộng đồng 200 quốc gia cũng không có chùa nào làm được cái công việc âm thanh hóa Đại Tạng Kinh và sưu tầm được khoảng 3.000 bản nhạc Phật giáo, phim ảnh Phật giáo, mấy chục ngàn bài pháp thoại. Cho nên chúng ta chịu khó vào nghe để khắc phục, rồi áp dụng lời Phật dạy để giải quyết các phán nạn khổ đau, thì lúc đó quý vị sẽ thấy là Phật Pháp mầu nhiệm, có thực tập là có kết quả, khép lại các bất hạnh và mở ra cơ hội hạnh phúc. Trí tuệ mình sáng suốt, dầu quý vị có thể không có bằng cấp, không sao hết á. Nghe kinh Phật, đọc sách Phật, nghe pháp thoại, quý vị sẽ mở ra các cánh cửa trí tuệ không thua kém như các giáo sư đại học đâu, thậm chí còn giỏi hơn họ nữa, về lĩnh vực về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, theo tinh thần Phật dạy. Quý vị phải tạo thành thói quen mỗi ngày nên nghe ít nhất một bài giảng. Ngày xưa thì kỹ thuật số chưa có, năm 1983 thì internet mới bắt đầu xuất hiện. Tới bây giờ á, thì Việt Nam có 62 triệu người trên tổng số 95 triệu người ở trong nước sử dụng điện thoại thông minh. Như vậy cứ 2 người là có 1 người mấy là có cơ hội tiếp cận với lời Phật dạy dạng âm thanh. Tiếc là người Việt Nam á, sử dụng internet để chơi game, xem phim, nghe nhạc, rồi tán dóc, chích chát, rồi theo dõi những chuyện thị phi của giới điện ảnh, giới ca nhạc, giới thời trang, giới hoa hậu, chỉ ít biết tận dụng internet để làm giàu bằng kinh doanh online hay là nghe Phật Pháp, mở hiểu biết, tập trung vào nghiên cứu để xây dựng một tương lai cao quý. Thì khi mà học Phật như vậy, chúng ta sẽ mở được trí tuệ. Mở được trí tuệ thì theo Đức Phật đó, là chúng ta đã có chìa khóa khép lại toàn bộ các nỗi khổ niềm đau. Cái khổ của con lạc đà, con bò, con ngựa, con trâu, chở vật dụng, hàng hóa, kéo cày, chở người chỉ là một phần nhỏ thôi. Cái khổ của người thiếu trí tuệ chìm đắm ở trong nỗi khổ niềm đau bởi mê tín dị đoan, sợ hãi, lo lắng có thể kéo dài hàng trăm nghìn kiếp khác nhau. Chúng ta may mắn làm đệ tử Phật đó là mở trí tuệ, nhưng mà không tự động trí tuệ mà có đâu, phải học Phật, phải nghiên cứu Phật, phải thực tập Phật để trở thành các Phật tử chân chính. Nếu quý vị cam kết làm các việc đó thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Kính thưa các quý Phật tử, vì 2 giờ đó tôi có phiên họp quan trọng như đã nói hồi nãy đó. Từ đây về để Sài Gòn phải 2 tiếng rưỡi, cho nên tôi xin dừng lại tại đây. Và kính chúc thầy chủ trì, tăng đoàn của chùa Thanh Hùng, các quý Phật tử tại gia đó đạt được 5 phước báo, phước hỷ tướng, mọi người hoan hỷ khi gặp, phước sức khỏe và tuổi thọ để biến ước mơ trở thành hiện thực, phước tài sản đủ đầy để biết làm phúc và làm Phật sự, phước thuận duyên đi đến đâu cũng được người giúp đỡ, và có trí tuệ để khép lại toàn bộ khổ đau. Và cầu nguyện Hồng Anh Tam Bảo gia hộ ngôi chánh điện của chùa Thanh Hùng sớm được thành tựu để phục vụ cho Phật tử tỉnh Bình Phước nói chung và tại huyện này nói riêng. Xin kính chúc tất cả các vị Phật tử tinh tấn tu học để được an vui và hạnh phúc. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.